Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Tuần này chúng ta sẽ học bài Lý đạo. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Quý yêu thân xác không còn động, sáng tỏ tình trời tự thảnh thơi. Dương Sĩ Hằng.
Je lis en français.
Oui.
Alors, vous ne vous accordez pas au principe de la voie comme à l'amour de Dieu. Appliquez-vous à vous perfectionner spirituellement dans la sérénité par vous-même. Quittez ce désaccord. Quand vous estimez et aimez votre corps physique, vous n'êtes plus en proie à l'agitation. Quand vous prenez clairement conscience de l'amour de Dieu par vous-même, vous êtes libre.
Le titre, c'est la raison de la voie spirituelle.
Ah bon, ouais. Je dois cliquer
Ouais.
sur la rubrique bébé tam peut-être, non?
Non, ils ont oublié peut-être. Ouais. Lý đạo là sao? Lý đạo là sao?
Luật của đạo.
Luật của đạo là sao? Luật của đạo là phải làm sao mới đúng luật của đạo?
Tâm nhân quả.
Rồi gì nữa?
Luật của đạo là tức là mình phải thanh nhẹ mình mới trở về trời, cái đó cũng là cái luật đạo.
Lực đạo phải thanh nhẹ hả?
Quân bình
Rồi nói tiếng Tây đi.
la raison de la spiritualité c'est les lois du ciel. Et ça comporte aussi, il faut être léger pour retourner à notre origine, pour avoir l'équilibre.
Rồi, luật của đạo còn gì khác không? Luật của đạo còn cái gì khác không?
Mình thấy lý đạo là những lời thầy giảng trong băng. Moi, je dis que c'est les paroles que maître a prêchées dans les cassettes, dans les vidéos.
Lý đạo. Thầy có giảng cái này để cho nghe nè.
Tình đời lý đạo. Tình đời lý đạo. Tình đời là nó nhìn bên ngoài kêu bằng tình đời. Nên ông đó ông bận áo có thắt cà vạt rồi này kia kia nói. Mà ông ngồi ghế cho ông nước. À, cái thằng kia bận áo rách mày đứng đợi tao chút. Rồi tiếp ông này trước. Đó là tình đời. Nó phân biệt. Còn lý đạo á. Thì hòa ái tương thân bất bất cứ giới nào. Ai cũng vậy. Mình nhìn họ bằng cái tâm hồn bác ái từ bi. Thì mình người tu, người đạo phải biết cái hồn. Mình biết cái hồn thì biết được cái giá trị của đối phương cũng không. Phần hồn. Mà phần hồn chưa thức. Mình phải thương thay vì mình ghét. Thay vì mình phân giai cấp. Mình phân giai cấp làm sao có cái pháp luật để hóa độ cho người ta. Không có nên phân giai cấp. Vì thương yêu nên thương yêu vô cùng, cho nên ông trời ông cho người xuống thế gian để có vợ có chồng để học thương yêu, mà người ta không ai học được thương yêu hết. Cái thương yêu vô cùng của trời Phật không có bao giờ mà ghét được hết. Chỉ biết cái nền tảng thương yêu vô cùng. Mình làm mẹ thấy rõ ràng không, thằng con nó hư gì hư mẹ cũng vẫn thương, không có bao giờ bỏ. Đó, cái tình thương yêu của trời Phật nó còn hơn tình của người mẹ mặt đất. Nhưng mà người ta, người mẹ mặt đất đã có sẵn tình thương yêu mà không biết tu, không có phát triển cái tình thương yêu tới vô cùng. Phật tu mới phát triển được tình thương yêu vô cùng. Chứ như người tu vô vi đây, thiền nửa chừng khắp, thức tâm phát triển khắp chừng nào tâm từ bi nó càng mở. Càng thức tâm nó phát triển thì nó nhẹ nhẹ tới lúc đó muốn khóc khóc cũng được, nó hiểu rồi, cũng thức rồi, không có bị nữa.
Bon, dans cette question, on a posé qu'est-ce que sont les sentiments terrestres et qu'est-ce que c'est la raison de la spiritualité. Et Maître a dit que les sentiments terrestres, ça veut dire on fait encore des ségrégations, on fait encore des distinctions. Si on est bien habillé, on est costumé, cravaté, alors on nous invite à s'asseoir tout de suite et on nous accueille tout de suite. Et si on est mal habillé, on nous dit d'attendre à côté. On n'est pas chaud pour nous accueillir. Donc on regarde l'extérieur et on fait les distinctions entre entre les apparences extérieures. Là, que quand on raisonne sur le plan spirituel, on dit qu'on doit appliquer l'amour universel et l'harmonie. Et quand on regarde les gens, on voit que tout le monde a une âme. Il y a une âme et est-ce que l'âme est éveillée ou non, ça dépend du niveau d'évolution de chacun. Et si on voit que cette personne n'est pas avancée, c'est à nous de les aider, de les aimer et non pas faire de ségrégation. C'est pour ça que Dieu nous a fait apprendre l'amour. Donc en fait, dans tout ça, la raison spirituelle, c'est toujours aimer l'amour. Et le principe d'égalité, pas de ségrégation. Dieu nous a fait apprendre à jouer les rôles de mari et femme pour s'aimer mutuellement, pour s'aimer infiniment. Il nous fait jouer le rôle de mère, c'est pour aimer aussi infiniment. Même si nos enfants font des bêtises, on les aime quand même. C'est pour apprendre à aimer à l'infini. Pour se rapprocher de l'amour de Dieu et du Bouddha. Il y a des gens qui, pendant des séances de méditation, ils pleurent parce qu'il y a un éveil spirituel. Ils pleurent pour se purifier. Et après, quand ils sont complètement éveillés, ils ont compris. Donc, même s'ils veulent pleurer, ils ne peuvent plus pleurer. Ils ont déjà compris. Đó là cái lý đạo là phải hòa ái tương thân chứ không có cái lý do gì khác hết đó. Phải hòa ái tương thân mà nhìn người, mọi người với tâm hồn và với cái tình thương bác ái từ bi với cái compassion. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Thì đưa premier vers, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux relire s'il te plaît?
Ne vous accordez pas au principe de la voie comme à l'amour de Dieu. Appliquez-vous à vous perfectionner spirituellement dans la sérénité. Par vous-même, quittez ce désaccord.
Donc, le premier vers a été mal interprété. Bon, on va en discuter. Rồi, các bạn hiểu gì qua câu đầu? Lý đạo tình trời không phù hợp là sao?
Ces deux notions ne peuvent pas s'accorder.
Hein? Comment?
La notion de Dieu, l'idao.
Si, ça s'accorde très bien.
Oui. Non, c'est nous, si nous vivons une vie qui ne s'accorde pas avec la raison spirituelle et le sentiment terrestre, c'est ça? Sentiment céleste.
La raison spirituelle. L'amour divin.
Voilà, si ces deux choses-là ne s'accordent pas, c'est qu'on a commis une erreur.
Mình sống không có hợp với lý đạo tình trời á, thì mình sai phải không?
Yeah.
Et si on ne vit pas en harmonie, en cohérence avec la raison spirituelle et l'amour divin, on est dans l'erreur.
C'est ça.
Non. Rồi câu thứ nhì là chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Chuyên tu là sao?
Se spécialiser.
Chuyên nó có nghĩa là gì?
Chuyên môn.
Chuyên môn với chuyên gì nữa?
Chuyên nghiệp.
Coi chiên là nó có nghĩa là gì? Chiên có nghĩa là gì?
Chiên là dành cho cái đó không á.
À, là lo tu á, chuyên cần á.
Chuyên cần
là s'applique. Mình lo cái chuyện đó không? Mình lo tu thôi. Kêu bằng chuyên tu. Nếu mà mình chuyên tu á, thì mình trở thành gì? Si on ne fait que ça, qu'est-ce qu'on devient? Si on ne s'applique que se perfectionner à la voie de perfectionnement, à la longue, qu'est-ce qu'on devient?
On va devenir très sage, très doué dans le...
Cái gì ở thế gian mà mình chuyên môn làm cái nghề đó, rồi mình trở thành cái gì?
Un spécialiste.
À, trở thành chuyên môn.
Si on ne fait que ça, très bien. Si on fait que ça, très bien.
Nếu mà mình chỉ làm cái đó không thì mình sẽ trở thành người chuyên môn. Phải không? Còn nếu mà mình lâu lâu mình làm hay là mình làm không có chuyên cần, mình không có để hết cái tâm mình vô đó thì mình không có chuyên môn. Donc si on ne s'applique pas, on ne peut pas devenir un spécialiste. Mais si on fait que ça dans sa vie, c'est comme dans la vie, dans les gens qui ne font qu'un seul métier, ils font que ça. Et à la longue, avec l'expérience et les connaissances, ils deviennent des experts. Hein? S'ils progressent bien.
Mais s'ils ne progressent pas.
S'ils ne se développent pas, même après 30 ans, et toujours au même niveau. Hein? S'ils s'appliquent et l'étudient, ils refont des recherches, ils analysent, ils essayent toujours d'avancer, donc ils vont progresser. Là bây giờ mình chuyên tu á, là mình phải làm sao mà để trở thành chuyên môn.
Mình tu một cách
Comment on devait faire pour devenir un spécialiste? Qu'est-ce que ça veut dire un spécialiste? Un spécialiste, c'est quelqu'un?
Mình phải thực hành, rồi mình phải nghiên cứu, rồi tìm hiểu.
À. Donc, il faut non seulement pratiquer, parce que pour devenir expert, comme les experts d'arts martiaux, ils doivent pratiquer. Hein? On ne peut pas rester là à raisonner. Cũng như mấy người học giỏi, người ta muốn thành một giỏi chuyên nghiệp thì người ta phải luyện tập chứ. Thì ở đây mình tu thì mình trước hết là mình phải hành rồi. Mà bây giờ hành á, thì phải hành cho nó đúng, hành cho nó chính xác. Thì nó cần có cái sự nghiên cứu. Donc, pour bien pratiquer correctement et efficacement, on doit connaître les bases, ça veut dire étudier, réviser, étudier constamment. Nghĩa là mình phải ôn đi ôn lại hoài, chứ không phải mình học lần là mình nhớ hết đâu ha. Thành ra mình học cách thiền, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải ôn lại coi tại sao phải làm gì, tại sao làm gì. Phải nghiên cứu những cái lý do, những cái nguyên do nào và cái ý nghĩa nó như thế nào. Donc faut réviser de temps en temps pour bien connaître les significations profondes de nos gestes. Qu'est-ce que cela nous apporte? Et comment on doit faire pour que ce soit vraiment juste? Et mình phải nghiên cứu, mình phải thực hành, mình phải nghiên cứu, mình phải học hỏi, mình phải đào sâu, il faut creuser. Chercher encore et encore, creuser. Creuser là où? Mình đào sâu ở đâu? Où est-ce qu'on creuse? Où sont nos mines?
On accepte l'enseignement de maître.
Ouais, les mines, c'est les enseignements de maître. Il faut creuser là-dedans, il faut aller piocher là-dedans, il faut aller fouiller là-dedans. Et cela demande beaucoup de temps, d'investissement. Donc, si on s'applique, c'est en fait, on ne fait que ça. Nếu mà mình chuyên tu, mình chỉ làm nhiêu đó thôi. Không có làm chuyện gì mà quan trọng khác hơn ngoài cái đó là quan trọng nhất. Chuyên cư thì trở thành chuyên môn. Thì lúc đó mình có cái gì cho suốt kiếp. Lúc đó mình có cái gì cho suốt kiếp thầy nói á.
Một cái hành lý thanh nhẹ.
Tu là một nghề chuyên môn cho suốt kiếp.
À, cái nghề.
Hein? Se perfectionner, c'est un métier d'expert, de spécialiste pour toute sa vie. Donc, on doit se spécialiser là-dedans. Donc, il faut maîtriser. Là, mình phải nắm vững. Như là có ai tới không biết cái gì hỏi mình đó, thì mình trả lời cho mình giúp người ta liền. Mình nói đúng. Đúng không? Si quelqu'un nous pose une question sur la méthode, on doit pouvoir répondre avec précision. Là, on est devenu un expert. Phải không? Một nghề chuyên môn cho suốt kiếp, mà chuyên môn là phải rành chứ. Giờ có chuyên tu không? Vous voulez devenir spécialiste? S'appliquer. Chuyên tu rồi mới đi tới thanh tịnh được. Chuyên tu thanh tịnh tự xa rời là có nghĩa gì? Chuyên tu thanh tịnh tự xa rời có nghĩa là gì?
Bảo nói tiếng Pháp luôn, Bảo.
Quand on s'applique dans le perfectionnement spirituel et on devient serein, et de nous-mêmes, nous nous éloignons, nous nous détachons. Qu'est-ce que ça veut dire?
Khi mà mình tu, mình được thanh nhẹ, thanh tịnh rồi đó, tự động mình xa rời cái trần, cái sự động loạn của thế gian. Moi, je dis que quand on pratique comme il faut, on est léger et serein. Petit à petit, on s'éloigne de la vie terrestre, enfin de la perturbation terrestre.
Mình tự xa rời cái sự động loạn ở thế gian, mình sống ở thế gian mà mình không có bị dính líu cái chuyện thế gian, không có dính líu chuyện đời nhiều nữa. Donc à ce moment-là, on vit sur terre, mais on n'est plus attaché aux choses terrestres. On se détache des choses terrestres. On s'éloigne de la vie mondaine. Et on se détache des choses terrestres. C'est comme ça qu'on peut garder sa sérénité. Sinon, on ne peut pas être serein. Et on est toujours au cours derrière les choses terrestres, on ne peut pas être serein. Nếu mà mình chạy theo cái chuyện đời á, thì không bao giờ mà mình thanh tịnh nổi á. Tại đời nó lúc nào nó cũng động mà, kích động và phản động để cho mình học mà. Thành ra lúc nào nó cũng động hết. La vie terrestre, on est toujours perturbé. Ça fait partie de la loi d'action et de réaction. Donc, on est toujours excité par les choses terrestres pour nous faire réagir, pour qu'on revienne à notre sérénité. Oui, ou thăng xác không còn động. Troisième vers.
Quand vous estimez et aimez votre corps physique, vous n'êtes plus en proie à l'agitation.
Quand này có nghĩa là gì?
Quand vous prenez clairement conscience de... Oui.
Hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce troisième vers.
Quand vous estimez aimer votre corps physique, vous n'êtes plus en proie à l'agitation.
Qu'est-ce que c'est aimer, estimer son corps physique? Concrètement, c'est quoi?
C'est en prendre soin?
Oui, au désert, oui, on ça. Là, au désert, là, on ça. Là, il y en a un map, t'es map, là, on ça.
Non, le contraire.
On lui donne à manger à volonté tout ce qu'il aime?
Ah, certainement pas.
Non? Là, c'est aimer. On aime son corps, donc le corps, il aime bien manger ça, on lui donne.
Mais certainement pas. C'est aller à l'encontre de la sagesse. Si on donne tout ce que le corps aime, c'est-à-dire manger beaucoup, profiter dans la nourriture d'une manière désordonnée et avec beaucoup trop de quantité, par exemple, c'est-à-dire, c'est ne pas aimer son corps. Aimer son corps, c'est lui donner de telle sorte que le corps peut perdurer des années et puis être en bonne santé. Trop manger,
c'est catastrophique.
Ah non, nous savons certainement pas non plus.
Thì cho nó ngủ đi, nó muốn ngủ tới giờ thiền mà nó mệt quá, bữa nay mệt quá, cho ngủ đi, đi ngủ đi.
C'est lục căng lục trần qui gagne la partie là.
Cái đó là mình thương thể xác á, phải không?
Thương bảy, thương cả. Thương chết rồi, chết rồi, chết sớm.
À, chứ giờ thương sao vậy?
Thương phải rester équilibré dans la nourriture, comme dans toutes les choses que nous faisons dans la vie.
Équilibré dans la nourriture là sao?
Ăn vừa đủ,
ăn một cách nhẹ nhàng để thiền.
Ăn nhẹ là ăn cái gì kêu bà ăn nhẹ?
Ăn chay.
Đó, ăn chay thanh nhẹ hả? Để dễ thiền phải không?
Dạ.
Rồi gì nữa? Ăn nhiều ăn ít?
Ăn vừa đủ, chứ không phải ăn ít, để vừa đủ cho cái thân thể mình, cho nó mạnh dạn, nó không có bị bệnh, ăn cũng có ăn đường nhiều, cũng có ăn mỡ nhiều.
À,
mình phải hiểu, rồi. Mình phải hiểu, lớn rồi mình phải hiểu cái nào tốt, cái nào nó bậy, nó đem lại cái bệnh hoạn.
Rồi, gì nữa? Rồi mình thương nó là mình cho nó ăn đồ nhẹ nè, mình cho nó ăn vừa phải nè, không có cho nó ăn quá đó, mình không có dắt đi ăn buffet nữa. Donc on l'amène plus au buffet à volonté ni sur les croisières.
C'est fini ça.
Rồi không có cho đi tàu nữa, tại đi tàu nó cho ăn buffet kiểu đó là chỉ có chết thôi chứ sống không có nổi. Donc plus de buffet à volonté. La première règle.
On n'a plus l'occasion de toute façon. Hein.
Ah, oui. Et même au restaurant buffet, là, il faut éviter.
Ah oui, oui. Ah, oui.
On ne peut pas aller à un buffet, nữa nha. Vô rộng là cái gì cũng ăn hết trơn, ăn tùm lum hết trơn, vô là mệt đó.
Surtout les buffets asiatiques.
Ah oui. Là ngủ. Ngủ. Ngủ sao? Muốn ngủ thì cho nó ngủ.
Giờ nào ngủ, đang biết giờ nào dậy, đang thiền. C'est-à-dire notre optique, c'est de consacrer notre journée, notre vie à la méditation, savoir doser la quantité de sommeil pour ne pas être endormi toute la journée, mais cependant, savoir aussi calculer de telle manière pour se réveiller en temps et en heure pour pouvoir méditer. Maintenant, c'est fini de dormir d'une manière incohérente, c'est-à-dire quand on a envie de dormir, on dort.
Ça, bây giờ, mình thương nó thì nó thích nói chuyện thì mình cho nó nói thả cửa phải không?
Nói cái gì giờ ngoài
nói
ra
chuyện gì tùm lum gì nó nói gì nó nói mình thương nó mà
để nó nói bậy rồi mình phải thở nhiều.
Donc j'ai dit que si on aime son corps, s'il veut parler, il faut laisser parler, c'est ça. Nói nhiều thì sao? Khẩu khai thì sao? Cho nó nói nhiều quá là mình hại nó chứ đâu có thương nó đâu. Mất hết thần khí rồi. Tiêu tan hết rồi. Phải không? Ăn nhiều cũng không được, nói nhiều cũng không được. À, ngủ nhiều cũng không được. Vậy chứ cho nó làm gì vậy? Qu'est-ce qu'on l'autorise à faire là? S'il n'a plus le droit de trop manger, de manger n'importe quoi, de parler tout le temps, de dormir tout le temps, qu'est-ce qu'il doit faire? Vậy mới làm gì vậy? Không cho nó ăn đi ăn buffet nữa, không cho nó ngủ nhiều nữa, không cho nó nói nhiều nữa, giờ cho nó làm gì vậy?
Il doit manger peu et bien.
Oui. Faut analyser, il faut en fait accorder les visas avec attention. Les visas d'entrée.
Ah, d'accord.
Et quand tu avant de mettre dans la bouche, il passe par les douanes.
Ah, ok.
Donc, est-ce que tu donnes le visa ou non? C'est toi qui décides. Visa pour les chocolats? Oui.
Non, non, sûrement pas. Pas bon, c'est pas bon pour le foie.
Ah oui, donc c'est toi qui donne le visa.
Exact.
Donc, il ne faut pas donner le visa à tous les immigrants. Hein?
Ah, non.
Non. Ah, oui, non? Donc, on lui... On ne l'autorise pas à faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'on l'exhorte? Qu'est-ce qu'on exhorte à faire? Giờ mình khuyên nó làm gì? Cái gì mà mình, nếu mà mình muốn thương nó, mình phải làm cái gì để thương nó? Thật sự quý yêu nó.
Cho nó nghe băng.
À, cho nó nghe băng. Rồi gì nữa? Donc, il faut faire écouter les cassettes, faire du sport. Là sao mấy bác nó làm thể dục? Pourquoi on l'oblige à faire du sport?
Parce que le sport permet de maintenir son poids idéal, de faire circuler l'énergie. Quand on est tout le temps dans la table à prendre pour écouter les bandes, et à un moment, on oublie que le corps se fatigue aussi. Et lorsque le corps il prend de mauvaises habitudes, tout le temps assis, toute la journée, ça ne permet pas d'avancer d'une manière efficace parce que le corps se fatigue et on a besoin de ce corps. Donc, il faudrait sortir, respirer, faire du sport, bouger, marcher, faire les choses de telle manière qu'on maintient l'équilibre du corps et de l'esprit. Sinon, on n'avance pas bien.
Cái đó là nó theo cái luật gì? Nếu mà mình tập thể thao, mình hoạt động là nó theo cái luật gì? Quand on bouge, quand on a des activités physiques, on fait du sport, ça obéit à quelle loi? Có luật nào đó không?
Có, mà quên cái chữ đó rồi.
Có luật nào vậy không? Ông thầy không có nói luật. Luật của mình là chỉ đó, ông nói chuyên tu là tu thôi chứ. Đâu có bắt buộc phải đi bộ rồi. Có cần không? Nói nếu mà mình chuyên tu rồi thôi chứ mình đâu cần phải đi bộ, có đúng không?
Không có đúng.
À, không có đúng. Ngồi nhà tới ngồi ngột đống đó, ngồi hoài cả ngày đi.
Chết luôn.
Đúng không?
Không đúng.
Nó có cái luật. Thành ra cái thể thao nó cũng nằm trong cái luật tu hành chứ không phải là nó nằm ở ngoài. Ça réside aussi dans la loi du perfectionnement spirituel. Mais jusqu'à maintenant, on l'ignore. On croyait que ça, c'est la vie. C'est la vie terrestre. Mais en fait, ça influe sur notre pratique spirituelle. Tại sao mà cái thể thao nó ảnh hưởng tới cái thiền của mình. Pourquoi ça influe sur notre méditation?
Le fait de faire circuler l'énergie physique, ça permet de... Ça contribue à la santé déjà. Mm-hmm. Et la santé est nécessaire pour la pratique de longue durée comme nous faisons en faisant le Vovi. C'est quelque chose qui dure toute la vie. Donc il faut absolument... L'équilibre entre la santé du corps et la santé mentale, spirituelle. Uh-huh. Sinon, il y a un des deux qui va flancher et puis résultat, on arrive... qui veut voyager loin doit ménager sa monture.
C'est pour éviter la paresse aussi.
Uh-huh. Mais qu'est-ce qui va... Comment il va influencer sur... sur la qualité de la méditation.
Ah oui, je crois qu'on a, on a parlé de le fait de faire circuler le sang dans le corps, comme ça, au moment de la méditation transcendantale, ça permet le corps de trouver son équilibre, parce que si on ne fait pas circuler le sang et tout ce qui comporte dans l'énergie du corps, au moment de la méditation, le troisième exercice, c'est à ce moment-là que ça peut apparaître et perturber la position du corps au moment de la méditation. Quelque chose comme ça, je m'exprime peut-être pas clairement, mais c'est ce que j'ai compris. Il faut absolument dépenser cette énergie pour pouvoir avoir la tranquillité du corps au moment de la méditation. Voilà.
Ah,
c'est un
giảng
peu đi. Plus clair.
À, để nghe thầy giảng đi cho bảo đảm hơn nha.
Yeah, sure.
Thưa thầy, xin thầy giải thích về sự vận chuyển điện năng của bản thể khi làm thể dục trợ luân rồi pháp luân chiếu minh. Rồi soi hồn, pháp luân, thiền định. Thì ngồi thiền định dễ thanh tịnh hơn, bớt nhớ chuyện đời hơn. Đánh hài đủ hỏi.
Ừ. Thì đó, làm đúng như vậy là nó bớt như vì nó vận hành. Khi mà nó thiếu cái lực vận hành trong cơ năng đông ngũ tạng á, thì tự nhiên nó phải đậm. Mình hành rồi á, mình ngồi mình định á, nó mới định. Còn nếu mình không hành á, cái chuyện nó làm thì cho nó làm hết. Thì mau biết là nước non nó phải chạy đi trong cơ tạng lúc đó được sau cái nhiệm vụ nó mới định. Nó đứng một chỗ chúng ta mới được. Còn nó chưa làm nó vô mình ngồi nó chạy á. sẽ trẻ như thế nào. Ông Tám ông dậy vô ngồi về ngoài trường sách thể thao, nó nói là không có vận động là bệnh rồi, què rồi. Cái đó là nó tạo cho mình động, cho nên mình thể thao đâu đó cái trợ luôn chứ mình cũng như là hỗ trợ cho cái lực vận hành trong cơ thể nó chạy đi, chúng ta ngồi định định trong một phút, một cái sướng mà năm phút mà chúng ta không cho nó chạy đi. Thế nên nhiều người nói là tôi cố gắng tôi ngồi tôi chết thì được, không phải. Mình phải làm việc phải làm việc cho chính mình, làm việc cho người ta, phải vận hành trong cơ thể khối óc mình nó chạy được. Mình có trăm ngàn cái số máu mà không cho nó chạy đâu có được, nó bị ứng đậm, thành ra mình thiên qua nó không có đỉnh. Phải có đỉnh, phải có thể thao. Cho nên những pháp luân chiếu minh soi hồn, pháp luân chiếu minh trợ lực cũng là một cái thể thao mình thôi, mà để cho nó vận hành cái luồng điển cơ năng của bản thể, rồi cái chân tâm nó mới tụ. Bản thể nó chạy không điều hòa, nó đòi hỏi cái chân tâm nó phục vụ thành lĩnh vực. Nha, nghĩ chưa?
Donc je vais traduire un peu. De fait, il y a la loi de circulation de l'énergie et du sang, de l'énergie dans notre organisme. Donc si il manque ce mouvement, cette circulation dans notre organisme, nous sommes perturbés. Il faut que le sang circule bien dans notre organisme pour qu'on puisse, pendant la méditation, se fixer. Ça veut dire qu'on n'est plus perturbé. Mais si le sang et l'énergie ne circulent pas bien dans l'organisme, pendant la méditation, ils vont exiger à l'âme de l'assister pour faire bouger, véhiculer cette énergie, ce sang-là. Et donc, on est perturbé. Il vaut mieux s'asseoir et entrer en extase pendant une minute plutôt que de rester cinq minutes et tout le temps perturbé. Donc, conclusion, nous devons toujours avoir de l'activité physique pour nous-mêmes ou pour aider les autres. Et dans le Vouvi, on a les méthodes qui nous permettent de faire circuler cette énergie. C'est la respiration allongée et les exercices de l'aide à la respiration cyclique en le balancement des bras. Là. Ça fait aussi circuler l'énergie. Donc, il ne faut pas s'asseoir toute la journée dans la position de méditation. Ce n'est pas bon. Faut bouger, faut avoir faire du sport, avoir des activités physiques. Ça va nous aider à nous fixer plus facilement. Et ça, on l'ignore un peu. On considère que ça, c'est la partie physique. On ne s'en occupe pas. Mais en fait, ça influe sur la qualité de notre méditation. Cái đó mình không để ý thì mình không có thể dục, không có hoạt động. Tay chân thì cái đó nó không có tốt cho cái việc thiền của mình, không khó định lắm. Thành ra thầy khuyên mình phải mỗi ngày là phải có thể thao, thể dục. Ở bên này thì nó khuyên mỗi ngày là phải đi tới 10.000 bước. 10.000 bước là tính ra khoảng 6-7 cây số. Đi bộ cũng khoảng 1.5 tiếng. Donc ici, on nous conseille de faire 10.000 pas. Ça équivaut à 6-7 km et une heure et demie de marche environ pour maintenir de bonnes conditions physiques.
Et du vélo, il faut en faire combien de temps?
Vélo, je n'ai pas regardé. Il faut qu'on regarde pourquoi, combien on peut faire. C'est le vélo, avant je faisais, mais le problème avec le vélo, c'est qu'on peut le faire à notre rythme. Ça veut dire qu'on ne fournit pas beaucoup d'efforts. On a une activité, mais on n'est pas forcé, tu vois. tu es maître de ta vitesse. Alors qu'avec le tapis de marche, tu es obligé de suivre un rythme. Donc, j'ai remplacé mon vélo par un tapis de marche.
Ah oui, mais moi, je ne peux pas marcher. Donc...
Mais toi, tu ne peux pas, c'est différent. Tu as des problèmes de genoux, donc tu ne peux pas. Donc, tu fais du vélo.
Vélo d'appartement.
Tu fais du vélo d'appartement, ça dépend de chacun.
D'accord.
Moi, je trouve qu'en passant au tapis de course, ça me fait transpirer plus en peu de temps, tu vois, parce que ça m'oblige à suivre un rythme. Alors, quand je marche dans la rue, je marche à mon rythme. Je m'arrête quand je veux et j'avance quand je veux.
Et tu fais du shopping?
Oui, voilà. Alors que sur un tapis de course, à telle vitesse. Tu dois fournir un effort continu. Donc, tu passes moins de temps, mais tu consommes beaucoup plus. Mais les deux sont bien. Sinon, il faut passer plus de temps, comme moi, je n'ai pas beaucoup de temps.
Oui. Très bien.
Surtout pour consommer l'excès de sucre. Parce qu'avec le temps, notre organisme ne brûle pas comme il faut, tu vois.
Oui.
Il faut l'aider.
D'accord. C'est bon pour la tension aussi, parce qu'on dit quand on a un peu trop de tension, il faut faire du sport.
Oui, quand tu fais du sport, tout ça, le sucre, la tension, tout ça baisse.
Voilà, exact.
Le poids baisse aussi.
Bon.
Et on doit faire plus attention à son corps quand on est âgé. Mình lớn tuổi, mình phải lo cái sức khỏe của cái thể xác mình nhiều hơn. Thành ra mình phải biết thương yêu cái thân xác mình để cho mình có thời gian mình tu nó tốt hơn, phải không? Chứ nếu mà cái thân xác nó bệnh hoạn, mình tu cũng khó. Thành ra nó lớn tuổi thì thường thường hay bị ba cao một thấp. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Bị phong thấp, ba cao một thấp, nên mình phải làm cho nó giảm mấy cái đó xuống. Và chỉ có thể dục đồ nó mới giúp cho cái đó nó giảm xuống thôi. Đi bộ riết thì nó cũng đỡ cho cái phong thấp, máu cao máu nó cũng xuống, mà đường nó cũng xuống, mỡ nó cũng xuống. Donc on va baisser les trois excès. C'est le cholestérol, la graisse, le triglycéride, le sucre et la tension. Et l'autre c'est le rhumatisme. Donc l'activité physique va nous aider à résoudre ces problèmes, surtout quand on est âgé. Mình lớn tuổi là mình có thể dục thể thao thì nó giúp cho mình đỡ, còn mình làm biếng, mình ngồi ở nhà riết đó là từng ngày càng ngày nó sụm luôn. Si on n'est pas assez, on ça donne pas, on ne fait pas d'activité physique, on va s'écrouler plus vite, quoi.
Ouais,
rồi gì nữa ngoài cái thân xác này á, mình còn phải làm sao để thương yêu nó. En dehors des activités physiques, qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour aimer et estimer ce corps?
Làm những điều cần thiết, không làm những điều không cần thiết. Hạn chế nó lại. Moi, j'ai dit, il faut faire des choses utiles, pas des choses inutiles, il faut limiter.
Rồi, còn gì nữa để thương yêu cái thân xác này? Muốn cái thân xác này nó bớt bệnh hoạn thì mình phải làm sao? Ngoài cái việc mà mình phải tập thể dục á, nó còn cái gì nữa?
Bớt hướng ngoại.
Cái đó là mình đã hành thiền đó. Khi mà mình ráng, mình thiền nhiều, mình thở nhiều á, thì nó sắp đặt lại cái trật tự trong cơ tạng của mình. Còn va rétablir l'ordre dans ce microcosme. Pour qu'il n'y ait plus d'interférences entre les différents organes. Donc on va régler notre machine pour qu'elle tourne rond. Donc elle va durer plus longtemps. Mình điều chỉnh cái máy này cho nó chạy đều hòa hơn thì đương nhiên cái máy mình nó phải xài lâu hơn, cũng như chiếc xe vậy mà. Chiếc xe cái bộ phận nào nó chạy theo bộ phận đó điều hòa thì nó chạy lâu. Còn nó bị cái này nó kẹt qua cái kia kẹt qua cái nọ thì nó dễ hư máy, dễ banh máy lắm. Nên donc faut rétablir l'ordre énergétique de ce corps physique. Parce que le corps, il y a la partie physique, mais il y a la partie électrique, la partie énergétique qui fait circuler, qui fait bouger ce corps. Et ça, c'est important aussi. C'est là qu'on fait tourner la machine. Cái đó cũng như mình điều chỉnh cái xe mà mình rách lên, nó chạy đều thì nó, cái máy nó chạy lâu hơn, nó chạy tốt hơn. Sắp đặt trật tự của cái cơ tạng của mình bằng cách mình hành thiền, mình giúp cho nó thanh nhẹ, không có động loạn nhiều. Tại khi mà mình động loạn, mình nóng tánh nhiều là nó đốt. Còn des crises de colère ou des crises d'angoisse, ça va abîmer nos cinq organes, ça va brûler. Quand on a des crises de colère, ça va brûler notre foie. Ça brûle notre cœur. Et on a trop de tristesse, ça brûle nos poumons. Donc ça va générer des maladies. Cái đó là mình không biết thương mình, mình hại mình. Mình cho nó chạy mà không có chạy đều mà chạy quá trớn, lâu nổi nóng hay là có những cái cơn. Thì lúc đó cái cơ thể mình nó máu huyết nó chạy không có điều hòa. Khi mà mình có những gì mà mất quân mình á. Quand il y a des équilibres en soi, l'énergie ne circule pas bien. Donc le corps est subi les conséquences. Mình là phải biết quý yêu thân xác là phải làm nhiều chuyện, để mình đang làm thiền là một chuyện rồi đó. Giờ mình lo thêm cái phần thiền nhiều, rồi lo thêm cái phần tập thể thao, thể dục. Thì lúc đó mình là biết quý yêu thể xác. Vi diệu mà ông trời ông cho mình á. Có cái máy nào ở thế gian mà xài mấy chục năm, 24/24. Il n'y a pas beaucoup de machines qui fonctionnent 24/24 et pendant des dizaines d'années sur Terre. Donc c'est encore précieux. Quý yêu thân xác không còn động. Thì lúc đó cái thân mình không có làm cho cái thân xác mình động nữa là mình đang quý yêu nó đó. Mình để cho nó trở về thanh tịnh, nó chạy đều đều êm, chạy mấy êm như là xe điện vậy đó. Thì lúc đó là nó không có động nữa. Sáng tỏ tình trời tự thảnh thơi. Quatrième vers.
Quand vous prenez clairement conscience de l'amour de Dieu par vous-même, vous êtes libre.
Sáng tỏ tình trời là sao? Tình trời là sao mà sáng tỏ?
L'amour de Dieu envers nous, c'est quelque chose d'infini.
Mm-hmm.
Et il n'arrête pas un seul moment de nous aimer, de nous aider à évoluer, mm-hmm. pour retourner à lui. Donc, si on comprend ça, on comprend l'amour qu'il a pour nous, on ne peut être que serein et thanh thơi, c'est la sérénité.
Libre, léger.
Léger.
Thì làm sao mà mình sáng tỏ được tình trời? Mình chỉ mới biết sơ sơ này. Làm sao mình sáng tỏ được tình trời? Comment on peut comprendre à fond l'amour divin?
C'est en étudiant les textes.
Chỉ trong les textes là mới có một phần thôi à, không đủ.
Et le fait de pratiquer avec ferveur, on réalise quelque part l'amour de Dieu. Avant, on n'était pas conscient de cet amour qui nous enveloppe tout le temps, qui nous aide tout le temps. Et on peut toujours compter sur Dieu, sur les personnes, c'est pas pareil, mais sur Dieu, malgré nos erreurs, on peut toujours compter sur lui. Il nous ouvre toujours ses bras, les bras pour nous accueillir Donc, plus qu'on vieillit, plus on est conscient de cette qualité, de cet amour qui nous enveloppe à tout moment. Et à ce moment-là, on verse des larmes parce qu'on a compris que depuis tant d'années, on n'a pas donné beaucoup de prise à cet amour. Il faut dire en vietnamien, peut-être. Mình tu rồi mình từ từ mình mới hiểu, mình mới biết là trời thương mình một cách vô cùng. Hồi mình trẻ mình thấy cái chuyện đó là thường, mà lớn tuổi rồi từ từ nó thấm, mình mới thấy là ông trời ông theo dõi mình từ chút, ông giúp đỡ mình, ông cho mình bài học, mình tiến về, đang trở về dưới ổng, ổng đợi mình hoài. Mình hồi nhỏ mình đâu có biết cái gì đó, thành giờ mình hiểu. Mình khi mình hiểu rồi đó, mình khóc vì khi mình thấy mình rất là bậy, mình không có nhớ tới trời Phật. Rồi hồi đó từ từ mình mới thảnh thơi được, tại vì mình không có cái gì lo nữa, mình biết ông trời ông giúp mình mỗi phút mỗi ngày, không có khi nào anh cũng bỏ mình hết á, thành mình thảnh thơi. Chứ lúc trước mình cũng hơi nghi ngờ nhiều chuyện, mình không có hiểu rõ, thành mình sống một cách không có đúng. Và ông trời mình có vài cái mình thấy giờ mình rất là, không phải bậy không, mà mình inconscient, cái tiếng Việt không biết nói giờ.
Không có ý thức.
Không có ý thức.
Thì bây giờ mình đi đây là mình hiểu sơ sơ vậy thôi, tại mình còn bị giam trong cái xác phàm này, không thể nào mà mình hiểu rõ được cái tình trời, nó nhiều chuyện lắm. Mình mới hiểu rõ những cái nguyên tắc chánh vậy thôi. Khi mình còn ở trong cái xác này, mình tu tuổi tác mình nó lớn thì mình hiểu sơ sơ làm biết tình trời này nó bao la lớn rộng. Nhưng mà muốn cho nó sáng tỏ, thấy rõ ràng là phải thanh tịnh đi ra ngoài rồi mới hiểu rõ ông trời như thế nào. Bây giờ mình chỉ biết sơ sơ, khi mà mình thanh tịnh rồi á, mình không còn động nữa đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ tình trời. Còn mình còn ở trong cái xác này là còn động, thành ra mình chỉ biết vậy thôi. Donc tant qu'on est encore dans ce corps perturbé, on peut comprendre à travers les explications, les enseignements de notre maître, comment est l'amour divin. Pour bien comprendre clairement l'amour divin, il faut quitter ce corps par l'âme. Et à ce moment-là, on va découvrir au fur et à mesure ce qu'est l'amour divin. Il faut être serein. Rồi, tiếp tục. Những người rắc rối có muốn tham gia cộng tác để phổ hóa đạo màu hay không? Đáp: thưa những người rắc rối lúc nào cũng rắc rối cả. Họ có một lý thuyết riêng biệt do thần kinh bất ổn của chính họ tạo thành. Tu ít, nói nhiều và muốn hỡi người khác thì tham gia bất cứ cơ cấu nào cũng sẽ tạo sự trì trệ cho chung. Người đời cho nó là con sâu làm rầu nồi canh. Lý luận nhiều, thiếu hành thiền, tâm từ bi không có, thường trách móc eo hẹp. Thức hòa đồng không bao giờ mở được, tự tạo khổ cho tâm linh. Trí không sáng, đam mê, hướng đạt rất khó dứt khoát. Kể tự ái không hành tâm thiếu đạo, không tu không tiến khó về mau, lao sao tứ phía không giờ rảnh, thực hiện công phu rõ pháp màu. Tôi lia la première question.
Est-ce que les êtres compliqués veulent participer aux œuvres de divulgation de la voie spirituelle?
Réponse.
Être compliqués sont tout le temps compliqués. Ils ont une théorie particulière élaborée par leur propre système nerveux perturbé. Ils se perfectionnent peu, mais ils parlent beaucoup et ils veulent dépasser les autres. Alors, en adhérant à n'importe quel organisme, ils causent aussi du retard à tout le monde. Les êtres de la Terre les considèrent comme une chenille qui gâche toute une marmite de soupe. Ils raisonnent beaucoup tout en manquant de pratique dans la contemplation méditative. Ils n'ont pas de cœur compatissant,
Souvent, ils font des reproches avec un esprit étroit. Leur conscience d'harmonie ne pourra jamais s'ouvrir. Ils créent le malheur pour leur conscience spirituelle. Leur esprit n'est pas lucide. Il leur est difficile de rompre avec leur passion pour la jouissance charnelle. Stance. Pris par l'amour propre, on ne pratique pas et la conscience manque de spiritualité. En ne se perfectionnant pas, on ne peut progresser ni entreprendre son retour. On se démène de tous les côtés sans avoir de temps libre. Pour réaliser la cesse spirituelle et connaître le merveilleux Dharma.
Mmh. Ouais, vous avez des questions? Ou ça va? Tiếp tục. Hỏi những người gì là người rắc rối? Thưa, người rắc rối là người hứa trước đổi sau, lúc nào cũng nghi ngờ và tu không tiến, keo kiết, sợ dấn thân thua lỗ. Tức là người không có tâm đạo, tâm khó mở, trí khó khai, có chút khả năng tưởng lầm là hạng nhất, suốt cả cuộc đời không đi đến đâu, khó vượt nổi bất cứ trở ngại nào xảy đến. Kệ, không tu khó tiến khó quân bình, trí óc không vui chẳng có minh, lắc nhắc không thành tâm trí khổ, bền lâu không đạt phá tâm mình. Deuxième question.
Comment faut-il faire pour avoir la quiétude établie dans le fort intérieur?
Je crois qu'il a sauté. C'est quelle date? Il a mis quelle date?
Quelle date? 19, 9, 20, c'est aujourd'hui.
Non, la date de la question.
Ah, la date de la question?
Il n'y en a pas?
Non, je ne vois pas du tout. Non,
non je crois que là, il y a encore un décalage.
1367, non, bah, voilà.
Oui, il y a un décalage.
Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je vais traduire, alors.
Donc, je lis pas la réponse, alors.
Non, je crois, je vais voir qu'est-ce que c'est exactement.
D'accord.
C'est toujours un décalage. C'est embêtant.
Ouais.
Le book Bébétam. Comment on y fait pour avoir les quiétudes établies dans la commande par la config GT? Le
26-5-1995.
Ah voilà, je vois maintenant,
25-5-95,
oui. 25-6, il a mis 25-5, c'est pour ça.
Ok.
C'est gouré, 25-6, il a mis 25-5, ah oui. Je vais lui signaler. Bon. Je vais traduire. Obligé de tout traduire. Quelles sont les personnes compliquées? Les personnes compliquées sont les personnes qui promettent d'abord et qui changent après. Ils ont toujours des doutes et ils n'avancent pas. Ils sont radins, ils ont peur. Quand c'est lançant, ils vont perdre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas le cœur spirituel. Leur cœur s'ouvre difficilement et leur esprit ne peut pas se développer facilement. Ils ont un peu de talent et croyaient qu'ils sont déjà le premier. Et toute leur vie, ils vont nulle part, ils vont parvenir à nulle part. Ils peuvent difficilement franchir n'importe quel obstacle qui survient. Sens. Quand on ne pratique pas, on avance difficilement et on parvient difficilement à l'équilibre. Notre esprit et notre cerveau ne sont pas joyeux et nous ne sommes pas lucides. Nous nous occupons des petites choses et nous ne réussissons pas et notre esprit et notre conscience souffrent. Nous ne pouvons pas parvenir à la pérennité et nous nuisons à notre conscience. Câu số 3 hỏi, học cao hiểu rộng thì sao? Đáp, thưa học cao hiểu rộng theo khả năng của chính mọi người mà thôi, không hiểu được luật nhân quả cũng như không. Tâm ác vẫn tồn tại và sẽ hung dữ hơn người không học. Ngu sâu, kế độc, hại người. Mưu sâu kế độc hại người và hại ta, kể không tu lại khó phân hòa, tánh nóng cực hình, thiếu thật thà, kêu kiết trong lòng, thường nghĩ ác, trí tâm không nhẹ, khó chan hòa. Donc, qu'est-ce que sont, quelles sont les personnes qui ont fait de grandes études et qui comprennent beaucoup de choses? En fait, ils disent qu'ils ont, sont des gens instruits et des gens qui ont de grandes connaissances. Mais finalement, ils n'ont que des connaissances selon leur, leur propre niveau. Ils peuvent, s'ils ne comprennent pas la loi de cause à effet, c'est comme s'ils n'ont rien compris. Leur cœur est cruel et subsiste et seront plus méchants que les gens qui ne sont pas instruits. Ils ont des ruses plus profondes et nuisent aux gens et nuisent à eux-mêmes. Sans, s'ils ne mènent pas la vie de perfectionnement, il ne peut pas analyser et s'harmoniser. Le caractère coléreux est un supplice. Il manque de sincérité. Ils sont radins dans leur corps, dans leur cœur. Ils pensent toujours aux choses cruelles. Leur esprit et leur cœur ne sont pas légers. Làm người hy vọng những gì? En tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on espère? Làm người hy vọng những gì?
Sống lâu.
Sống lâu hả?
Vivre plus longtemps. Pas être malade, avoir plein de bonheur.
Être heureux
être dans curieux, la vie.
S'amuser.
Sống lâu bây giờ thấy mình lớn tuổi là mình thấy sống lâu nguy hiểm. Maintenant qu'on vieillit, on voit que vivre longtemps, c'est dangereux. Parce que la maladie nous guette à côté. Mình sống lâu mà mình bệnh là khổ lắm. Tôi hỏi đó muốn chết sớm mà không chịu chết là khổ lắm. Quand on vit longtemps et quand on est malade, on veut mourir plus tôt, mais on ne peut pas. On doit payer jusqu'à la fin, c'est ça, c'est très dur. Vivre en bonne santé, ça, on peut espérer. Mais vivre longtemps, non. Vivre en bonne santé, oui.
Đâu có mình muốn được đâu.
Hả? Mình đâu có muốn được.
Mình muốn đâu có được.
Chỉ cái đó là chỉ là, chỉ là hy vọng thôi.
Mình muốn chết mà không được.
Chỉ là hy vọng thôi chứ mình đâu có định cái số của mình được. Ông trời không bắt, là mình cũng phải chịu thôi. Mọi
mình
người
thấy
không...
bà xin ông thầy chết đó. Đâu có được đâu.
Đâu có cho chết phải trả hết mới đi chứ. Thiếu nợ đâu có đi được. Cái đó là hy vọng thôi. Mà hy vọng là chắc chắn là không có sẽ không thành. Nhưng mà cái hy vọng mà cần hy vọng là không có nên hy vọng sống lâu. hy vọng nếu mà có một cái hy vọng là hy vọng sống khỏe thì được. Si on a un espoir, le seul espoir c'est de vivre en bonne santé, pas vivre longtemps. Vivre dans de bonnes conditions, c'est une vie. Mais quand les conditions se détériorent, ce n'est plus une vie. On ne vit plus normalement, c'est plus une vie. Là, on paye. Khi mà mình điều kiện sức khỏe không còn nữa, lúc đó chỉ trả thôi chứ đâu có sống gì nữa. Đâu có kể là sống lâu được. Cho đó là trả nghiệp thân. Ai cũng có nghiệp thân mà ít nhiều thôi. Có người không có trả nhiều, chết sớm, chết lẹ lắm. Đùng cái đi mất à. Không có đau đớn gì hết. Thứ là làm người hy vọng được bình an và hạnh phúc. Người tu hy vọng. Người tu hy vọng được hiểu được chính mình và thanh tịnh suốt thời gian tu thiền. Kệ sống vui giải tỏa tự thân yên, chẳng rước lầm than chẳng đạo phiền, cứu khổ chính mình là cốt cánh, chẳng còn lưu luyến chẳng cần duyên. Un être humain, il espère vivre en paix et dans le bonheur. Un pratiquant spirituel, il espère comprendre lui-même et être serein et méditer, pouvoir méditer tout le temps. Sens, nous vivons joyeux et nous dissipons les mauvaises choses et notre corps est en paix. Nous n'amassons pas les souffrances et nous ne nous créons pas des ennuis. Nous nous sauvons nous-mêmes, c'est l'essentiel, et nous ne sommes plus attachés et nous n'avons plus besoin de relations karmiques. Người tu hiểu hy vọng, hiểu được chính mình. Hiểu được chính mình là sao? Hiểu được chính mình kêu bằng gì? Hiểu được chính mình và thanh tịnh kêu bằng gì?
Mình tâm kiến tánh.
À, mình tâm kiến tánh. Donc j'ai posé la question quel est le terme spirituel qui désigne le fait de comprendre soi-même et être serein. Donc Roger a répondu que c'est qu'on voit clairement sa conscience et connaît parfaitement ses caractères. Nếu mà mình tâm kiến tánh thì mình thành gì? Qu'est-ce qu'on devient quand on atteint ce niveau-là?
En fait.
À, devient Bouddha. Mình tâm kiến tánh là thành Phật. Chuyện mình tâm kiến tánh đi tới cao là thành Phật. Chân lý là gì? Thưa, chân lý là một luồng điển tròn vo, không dư không thiếu, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ, không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi. Thế gian gọi là tình trời cao đẹp, chỉ có cứu chứ không có hại. Người tu muốn nắm trọn tình trời, biến thể của nó là thờ cúng và lợi dụng, làm mất căn bản của tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau và tự hại mình. Đến lúc chết, tâm không dứt khoát, vấn vương trong cảnh luân hồi lục đạo, làm thú, vật, tập tành chút ít hạnh hy sinh, sát thú phụng dưỡng nhân sinh mà tiến hóa. Cực kỳ đau khổ, kể trí không khai triển khó nam mô, tham dục cực thân tạo nấm mồ. Cực nhọc chôn thân trong cõi tạm, hồn không trọn thức khó mà vô. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est un flux d'énergie rond, sans excès, sans manque, et circule dans l'univers entier. Il est sans couleur. il est sans couleur, sans conscience, qui n'est pas modifiable. Il est rempli de lumière et qui éclaire tous les endroits. Et sur Terre, on appelle ça l'amour divin beau et élevé. Il ne sait que sauver et ne nuit pas. Un pratiquant spirituel qui veut saisir entièrement l'amour divin, et il va avoir des transformations, ça veut dire il va faire des offrandes, il va prier, et il va demander de l'aide, hein, profiter, abuser. Et ils vont faire perdre la base de l'amour humain. Ils font des ruses pour tromper les uns les autres et nuire à eux-mêmes. Et à leur mort, l'âme n'est pas complètement tranchée et il est attaché dans le monde de la réincarnation à travers les 6 voies de réincarnation. Ils vont se réincarner en animal et va apprendre un peu de vertu de sacrifice et avec leur corps, il va nourrir l'humanité pour évoluer. C'est extrêmement douloureux. Sens. L'esprit ne se développe pas, on peut difficilement invoquer les 6 mots. Les désirs sensuels rendent notre corps pénible et nous créons notre propre tombe. Nous souffrons et nous ensevelissons dans ce monde provisoire. L'âme n'est pas complètement éveillée et peut difficilement pénétrer dans le monde d'énergie. Chân lý là một luồng điển tròn vo, không dư không thiếu, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ, không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi. Donc c'est quelque chose, une lumière, une forte lumière qu'on ne peut pas modifier et qui nous éclaire. Pas de couleur. Không màu, không sắc, không tâm. Còn con người ta thì chỉ muốn lợi dụng thờ cúng, làm mất căn bản tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau hại mình. Người ta mà làm người ta không đàng hoàng, chết đầu thai làm con thú để học cái hạnh hy sinh. Mà phải qua nhiều kiếp, mỗi kiếp học được có một chút xíu hạnh hy sinh à. Thành ra phải qua nhiều kiếp lắm, nhiều người làm con đầu thai làm con bò, phải 10 kiếp bò. Donc les gens qui ne peuvent pas évoluer en tant qu'être humain, des fois ils se réincarnent en animal, parce que surtout ils manquent de vertu et de sacrifice. Ils doivent se réincarner en animal pour apprendre cette vertu de sacrifice en sacrifiant le corps pour nourrir les êtres humains. Donc, et à chaque existence, ils apprennent juste une toute petite vertu de sacrifice à la fin de leur vie. Donc, certaines âmes doivent se réincarner dans 10 existences de bœufs pour apprendre cette vertu de sacrifice. Câu số 6, ánh sáng là gì? Thưa, ánh sáng là sự phát hiện tự nhiên và hồn nhiên. Nó là trường cửu bất diệt. Có sẵn trong tâm thức của vạn linh tại thế, cấu thành chiều hướng phát triển của vũ trụ quan. Cho nên hướng thượng là bất diệt, hướng hạ là phá hoại và tiêu hao. Trí không sáng, tâm không minh, tuệ giác không phát triển, giới hạn trong sự mê chấp lầm than. Kệ, không tu không tiến vẫn luận bàn, thiếu trí không minh sống khó an, bệnh tật nan y, nạn tai, gia đình không ổn vẫn cơ hàn. La lumière c'est la manifestation naturelle du naturel et de la spontanéité. Il est éternel, indestructible. Il existe depuis longtemps dans notre principe dans le principe conscient de tous les êtres sur Terre. Et quand il peut former aussi il se forme à partir du développement de la lumière de l'univers. C'est pour cette raison, lorsqu'on s'élève spirituellement, on est éternel, indestructible. Lorsqu'on s'oriente vers le bas, on détruit, on gaspille. Notre esprit ne s'illume pas et notre cœur n'est pas lucide. Notre esprit perspicace ne se développe pas et nous sommes limités dans les passions aveugles et les intransigeances dans la souffrance. Sens. Si nous ne pratiquons pas, nous ne pouvons pas avancer et nous continuons toujours à discuter. Nous manquons d'esprit, nous ne sommes pas lucides et nous ne pouvons pas vivre tranquillement. Les maladies incurables et les malheurs nous arrivent et la famille n'est pas établie dans le calme et toujours dans la souffrance, dans le malheur. Ánh sáng là tự nhiên và hồn nhiên, nó trường cửu và bất diệt. Nó cấu thành theo chiều hướng phát triển của vũ trụ quan. Câu chót hỏi, người tu cần ý thức rõ rệt giữa trời và người không? Est-ce qu'un pratiquant spirituel doit prendre conscience clairement la différence entre le ciel et les êtres humains? Réponse. Đáp. Thưa, rất cần lưu ý mỗi vị trí khác nhau như trời là thanh nhẹ vô cùng, người thì ôm xác phàm thì phải gánh vác nhịn nhục để tự giải tỏa nghiệp duyên của chính mình thì mới có cơ hội thanh nhẹ được. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì sẽ càng được thanh nhẹ và rõ rệt hơn. Nhân nào quả nấy không sai, kể dấn thân tự tiến, tiến phân hoài, khổ hạnh bình tâm tự sửa sai. Tiến hóa không ngừng trong ý thức càng khôn vũ trụ rõ thanh đại. Il a besoin de apporter une attention à chaque position qui est différente. Le ciel est pur et est infiniment pur et léger. L'être humain, il embrasse ce corps profane, donc il doit porter de lourds fardeaux, il doit prendre la résignation et il doit dissiper les relations, leurs propres relations karmiques pour avoir l'occasion de devenir pur et léger. Il doit trancher net avec les six passions, les sept désirs. Ils seront purs et légers de façon plus claire. Chacun a son propre karma. C'est jamais faux. Sens. Nous nous élançons et nous avançons par nous-mêmes et nous analysons tout le temps. Nous pratiquons dans la souffrance et avec équanimité, nous nous corrigeons. Nous évoluons sans arrêt dans notre prise de conscience. L'univers, nous comprenons clairement l'univers et notre trône élevé, pur. Thanh đài là gì? Cái gì là thanh đài?
Ở đây là càng không vũ trụ phải không?
À.
Thanh đài.
Thanh đài là cái đài của mình á.
Đài c'est pas ce grand?
Non, đài c'est le palais.
Ah, pardon.
C'est le trône. Thanh đài là cái đài nó cũng như là cái liên đài.
Thái.
Biết liên đài là gì không? Liên đài là gì? Liên đài là gì? Liên đài là đài sen á.
Đài sen c'est quoi?
Đài sen c'est le trône de lotus.
À.
Đài Sen.
Đài thôi. Đài Sen lên đài.
Rồi chừng nào mình mới lên đài Sen rồi.
Đài.
Quand est-ce qu'on va s'asseoir sur le trône de Lotus?
Ah, si, j'ai compris. Le Dai.
Quand on sera Bouddha.
Thay à, chè. Dai, du mot chữ Taiwan là Dai, Dai mà một mang signification khác.
Tại sao? Tại sao mình thành? Tại sao thành Phật? Tại sao thành Phật mới lên đài Sen ngồi được?
Parce qu'on sera tellement léger comme un souffle, comme une plume. On n'a plus de poids, de lourdeur.
Nếu mà mình chưa thành Phật mà mình lên đài Sen ngồi thì sao?
Nó sống xuống, nó cool.
Em chỉ nói gì nè?
Nó sống xuống ha. Thì mình phải trở về cái chân hồn của mình mới trở về cái thanh đài của mình.
Rồi.
Pour revenir à notre âme véritable pour pouvoir retrouver notre trône. Đài của mình là gì? Mình về ngôi đó là mình làm gì? Trở về thanh đài làm gì đến?
Cứu độ.
Cứu độ ai?
Cứu độ. Cứu độ. L'humanité.
Về đó là cứu độ chúng sanh của mình, làm vua, làm thượng đế của cái tiểu thiên địa này nè, để cứu độ chúng sanh của mình nè. Quand on revient à notre trône, on devient, on revient à la position de Dieu de ce microcosme pour sauver les entités dans ce microcosme. Rồi. Hết rồi.
Cảm ơn
bà.
Merci tout le monde. Au revoir.
Au revoir. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bảo và chào tất cả
các bạn.
Cảm ơn. Đừng sao.
Cảm ơn.
Đừng sao.